Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu bỏ vùng Tyro, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilea, vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ephrata, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả, nhưng người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, điều ghi nhận trước tiên đó là câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ để chữa lành cho cái người ngọng và điếc, chỉ được ghi nhận ở trong tin mừng của Thánh Marco thôi. Các thánh sử khác không có nhắc đến câu chuyện này. Và câu chuyện này lại cũng có một cái đặc biệt nữa. Nếu như quý ông bà anh chị em đã tham dự thánh lễ ngày hôm qua thì chắc chắn còn nhớ cái câu chuyện Chúa Giêsu đã chữa lành cho cái đứa con gái của một người phụ nữ gốc Hy Lạp Phênici thuộc Syria. Và Chúa chỉ cần nói một lời thôi: bà đi về đi, con bà hết bị quỷ ám rồi. Thế bà đi về và phát hiện ra con bà đã trở nên bình thường. Chúa Giêsu chỉ cần nói một lời là tất cả mọi sự đều được hoàn thành thôi. Cái quyền lực, cái uy lực của lời nói Chúa Giêsu có sức chữa lành, có sức xua trừ ma quỷ. Vậy thì tại sao ngày hôm nay Thánh Marco lại thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành xem chừng ra cầu kỳ lắm? Chúa kéo riêng anh ta ra một bên, rồi người đặt tay trên lỗ tai của anh ta, rồi Chúa Giêsu nhổ nước miếng xuống, rồi lấy nước miếng đó thoa lên lưỡi của anh chàng này, rồi người ngước mắt lên trời cầu nguyện, rồi thở dài, rồi Chúa Giêsu lại nói: hãy mở ra. Lúc bấy giờ anh ta nói được và nghe được. Anh chị em có tưởng tượng ra được cái câu chuyện như vậy không? Phúc âm Marco nói với chúng ta, tôi lược lại ngắn gọn như vậy. Như vậy rõ ràng ý của Marco khi thuật lại đầy đủ chi tiết như vậy nhằm đến một cái ý rất là đặc biệt. Ở đây thì tôi không biết quý ông bà anh chị em có bao giờ đi lên vùng Lái Thiêu chưa? Nó lên nhà thờ Lái Thiêu. Ở nhà thờ Lái Thiêu nó có cái cộng đoàn đặc biệt của mấy sơ Saint Paul. Cái cộng đoàn đó hồi trước khi mà đi lên á, thì người ta để là Trung Tâm Câm Điếc Lái Thiêu. Trung Tâm Câm Điếc, chữ câm đứng đầu, chữ điếc đứng sau. Nhưng bây giờ chúng ta lên thì chúng ta thấy ngược lại: Trung Tâm Điếc Câm Lái Thiêu. Sao ngộ à? Sao lúc là điếc câm, lúc câm điếc? Có một điều ở trong đoạn tin mừng này Thánh Marco nói rất là rõ và cũng rất là ý nhị. Cái chuyện điếc với chuyện câm nó có một cái sự liên lạc với nhau. Và khi nào mà người ta bị điếc thì sẽ dẫn đến câm. Tại vì điếc thì không có nghe được, không nghe được thì không bắt chước được. Năm ngoái tôi tổ chức cho giáo xứ Tân Thông của tôi đi lên Campuchia hành hương Đức Mẹ sông Mekong. Vì người Tân Thông của tôi giống như Tân Hương của chị Thơm hồi nãy đọc bài bậc 1 là gốc Campuchia chạy về năm 70. Cho nên bây giờ đi lên Campuchia, thế thì những người Campuchia họ nói chuyện với nhau thì anh chị em bà con giáo dân tôi phấn khởi lắm, vì nghe được, hiểu được, nói được, trả lời được. Thế họ quay qua tôi, họ nói: "Chà, con nghe được không?" Cái tôi nói: "Nghe được chứ." Giáo dân tôi ngạc nhiên lắm: "Ôi, cha giỏi hả? Cha nghe được à?" Tôi bảo: "Tôi đâu có điếc đâu, tôi nghe được. Nó nói với tôi nghe được, nhưng mà tôi không hiểu nó nói gì thôi, tôi nghe được. Và tôi có thể bắt chước được, ví dụ như có thể nói được vài câu, ví dụ sốc spy, hay là tôi có thể nói được sư phan ăn cơm, bắt chước mình nói được. Khi mình không bị điếc thì mình nghe được. Và khi mình nghe được thì mình bắt chước mình nói sẽ được. Một trong những cái nguyên nhân, một trong những cái cách, phương cách mà học ngoại ngữ nhanh nhất đó là nghe. Chúng ta để ý đi, con cháu chúng ta mới vừa được sinh ra nó chưa nói chuyện được đúng không? Nhưng mà nó nghe được. Nó nghe và nó cảm nhận được cái giọng nói của ai, người thân hay người lạ. Và chúng ta có thể chúng ta nói con thế này, con đừng ở kia, nó nghe được. Hay ví dụ nó khóc, mẹ bảo nín đi con, mẹ đây, nó nín. Nó nghe được, nó hiểu được, nhưng mà nó chưa nói được. Nhưng mà nếu như một người bị điếc bẩm sinh á, thì chắc chắn sẽ bị còng. Tại vì không nghe được, không bắt chước được. Anh chị em cứ có cái kinh nghiệm mà nói chuyện với cái người điếc á, người lớn tuổi, tôi cũng xin lỗi nếu trong nhà thờ này có ai lớn tuổi mà bị lãng tai thì tôi cũng không có ý là xúc phạm. Nhưng mà khi chúng ta nói chuyện với người điếc á, chúng ta mệt lắm. Tại vì nhiều khi mình nói họ không có hiểu, họ không nghe hết, nhưng mà họ tỏ ra như là mình nghe, mình hiểu. Nhiều khi làm tật lất à. Ví dụ như tôi có gặp một cái ông bị điếc xứ tôi. Ông đi vô, ông thăm tôi bảo: "Này, ông Tám đi đâu đó?" Thế ông trả lời: "Cha có khỏe không?" Thay vì trả lời tôi, ông lại hỏi lại tôi. Ông thấy cái miệng của ông nhếch nhép nhưng mà ông không biết tôi nói gì. Phải kê sát lỗ tai ông nói thì mới nghe. Cho nên cái người điếc họ cũng vất vả lắm. Vì vậy mà ngày hôm nay Chúa Giêsu đã chữa lành một người bị điếc và bị ngọng. Cái ngọng này nó chưa hẳn là câm, nhưng mà ngọng này có nghĩa là nói không có được rõ ràng. Cái câu chuyện này nó liên quan tới mỗi người chúng ta đó, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta nhìn lại xem trong đời sống của mình có bao giờ chúng ta bị điếc không? Có bao giờ chúng ta bị ngọng hay có bao giờ chúng ta bị câm chứ? Nếu như mà chúng ta nhìn vào mặt thể lý thì mình thấy mình nghe nó rõ ràng, nhất là cha tài giảng to, nghe rõ. Và mình không có bị câm, tức là mình nói được. Nhưng mà có những thứ câm và những thứ điếc trong đời sống thiêng liêng. Nhiều khi chúng ta không nghe lời Chúa, chúng ta không biết nghe lời Chúa. Có nhiều người mới vừa đi lễ nghe cha đọc phúc âm xong ngồi xuống cái là bắt đầu ngủ gục, là bắt đầu lo ra chi phí, về đâu còn nhớ cha nói gì. Những người đó cũng tạm gọi là bị điếc, không có nghe. Âm thanh có đó nhưng mà không nhận được, không hiểu được, không nhớ được thì coi như là một thứ điếc về mặt thiêng liêng. Cái điều thứ hai nữa là trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta giận ai, chúng ta ghét ai, chúng ta không thích ai, mình đâu có muốn nghe họ nói đâu. Và vì thế có thể nói là chúng ta đóng tai lại trước người anh chị em của mình. Và như thế chúng ta tự làm cho mình trở nên bị điếc, không biết được những cái tâm tư của người khác. Và chúng ta cắt đứt đi cái mối tương quan với anh chị em của mình. Thậm chí cái người đau khổ, họ nói lên cái sự đau khổ của họ. Thế nhưng mà chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ, chúng ta không muốn nghe tới. Và như thế, một cách nào đó chúng ta đang biến mình trở thành một người bị điếc. Điếc trong đời sống đức tin, điếc ở trong cái mối tương quan. Và cuối cùng vì điếc, cho nên tôi nói là sẽ bị ngọng và bị câm. Vì mình điếc, mình không nghe được lời Chúa, cho nên cuối cùng mình không biết nói ra cái lời tạ ơn Chúa và lời chúc tụng Thiên Chúa. Anh chị em để ý đi, trong cuộc sống người nào mà gắn bó với Chúa, lắng nghe lời Chúa, đọc lời Chúa thường xuyên, họ sẽ nói cho chúng ta nghe những cảm nhận. Còn những người mà hờ hững đi lễ cho chiếu lệ á, chắc chắn là mỗi người chúng ta không chiếu lệ đâu, vì cái lễ này chỉ những người nào yêu mến Chúa lắm mới đi cái lễ này. Còn thông thường người ta hay đi lễ ngày Chủ nhật cho nó xong chuyện thế thôi. Thì những người như vậy, họ sẽ không thể nào nói lời Chúa được, mà tâm trí của họ toàn là những cái gì không phải là Chúa. Chính vì thế trong cuộc sống chúng ta có khi mình trở thành cái người bị điếc và cái người bị ngọng, hay là cái người bị câm. Tức là trong cái mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa và mối tương quan giữa chúng ta với nhau, nó bị trục trặc. Những lúc đó chúng ta chạy đến để xin Chúa chữa lành cho chúng ta. Và cái cách Chúa chữa lành như tin mừng Marco thuật lại cho chúng ta rất là đặc biệt. Một trong những cách đầu tiên Chúa Giêsu chữa lành cho cái người bị câm và bị ngọng này, đó là Chúa kéo riêng anh ta ra một nơi. Chúa không chữa trước mặt mọi người, mà Chúa kéo riêng anh ta ra một nơi. Cái lý do ở chỗ nào? Cái lý do trước nhất là Chúa muốn phục hồi lại cái tương quan cá nhân giữa anh ta với Chúa. Cái đó là cái mối tương quan căn bản nhất. Rồi từ cái mối tương quan đó, Chúa phục hồi cái mối liên hệ thân thiết giữa Chúa với anh ta. Và khi tái lập cái mối tương quan giữa Chúa với anh ta rồi, thì mới tái lập những mối tương quan khác. Trong cuộc sống chúng ta cũng cần phải nhận ra một điều rằng, mọi đau khổ mà chúng ta gặp ở trong cuộc sống, mọi rắc rối mà chúng ta vấp phải ở trong cuộc đời này, mọi tương quan đổ vỡ ở trong cuộc đời này, đều xuất phát từ tội. Nghĩa là đều xuất phát từ cái mối tương quan giữa chúng ta với Chúa, nó bị trục trặc hoặc nó bị ngăn trở. Bài đọc 1 chúng ta thấy ngay từ ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất muôn vật này, và Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Chúa, rồi Chúa đặt để vào trong vườn địa đàng để canh tác và gìn giữ, hạnh phúc với Chúa. Thế nhưng mà vì nghe theo lời xúi dục của ma quỷ, con người đã cắt đứt ngay từ ban đầu cái mối tương quan với Chúa. Khi trước phạm tội thì con người với Chúa thân thiết, nhưng khi phạm tội rồi, con người trốn chui trốn nhủi, trốn tránh Thiên Chúa. Và cái tâm lý đó chúng ta vẫn thấy hiện diện trong cuộc đời của con người, của mỗi người chúng ta và của những người thân thiết chúng ta. Khi nào mà người ta phạm tội, người ta hay tránh Chúa lắm, tránh nhà thờ. Có những người bỏ Chúa nhiều năm trời, mình lợi mình nói thôi chị đi lễ lại đi, thôi anh đi lễ lại đi. Họ bảo đâu không có Chúa, chị sống đạo nào cũng tốt, đâu cần thiết phải vậy. Họ chối vậy. Nhưng mà thực tế, cái thâm sâu trong cõi lòng là họ muốn né Chúa. Bởi vì cái mối tương quan giữa họ với Chúa không còn thân thiết nữa. Và khi cái mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa bị cắt đứt, thì lập tức cái mối tương quan giữa con người với nhau, giữa con người với thiên nhiên và giữa con người với chính mình, nó cũng bị tổn hại. Khi con người được Thiên Chúa tạo dựng nên thì sống hòa hợp với thiên nhiên. Nhưng bây giờ phạm tội rồi thì con người, Chúa nói là đất đai sẽ trổ sinh hoa, sẽ trổ sinh gai gốc cho ngươi, và ngươi phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới làm lấy có của ăn. Bản thân của ông Adam cũng bị như thế, và bà Eva cũng vậy. Từ đây ngươi sẽ phải mang nặng đẻ đau. Trước đây thì có thể là nói một cách nào đó, nghĩa là cái thiên chức là mẹ, nhưng mà rồi khi tội nó phạm vào rồi thì rõ ràng cái mối tương quan nó trục trặc. Adam nói với Eva, nói với Chúa về Eva: tại cái người đàn bà mà Chúa đã dựng nên cho tôi, nàng suối tôi ăn. Đúng ra Adam phải nói rằng là: Chúa, tại con vợ con nó ngu quá, nó khờ quá, nó nghe theo lời xúi dục của ma quỷ, cho nên nó lỡ dại, nó ăn rồi nó đưa cho con ăn. Thôi Chúa thương, Chúa tha thứ cho hai đứa chúng con. Phải đẹp không? Còn nghĩa còn tình. Nhưng mà khi phạm tội rồi, ông Adam không nói ngay, tại cái người đàn bà, không còn nghĩa tình gì hết. Trong khi đó trước đó thì Thiên Chúa tạo dựng nên ông Adam, rồi ổng hạnh phúc, vui vẻ, rồi thỉnh thoảng ổng buồn buồn, rồi Chúa hiểu được cái sự buồn của ổng, Chúa lấy cái xương sườn dựng nên bà Eva đưa đến cho ổng. Ổng phấn khởi, ổng reo lên: ôi, đây là xương bởi xương tôi, đây là thịt bởi thịt tôi. Phấn khởi vậy đó, chưa phạm tội. Nhưng mà bắt đầu phạm tội rồi thì coi như cái người đàn bà lạnh lùng, có vẻ như cắt đứt hết. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, khi cái mối tương quan thân thiết giữa chúng ta với Thiên Chúa bị cắt đứt rồi, thì lập tức tất cả những cái mối tương quan khác đều bị đổ vỡ. Vậy thì làm sao để tái lập lại những mối tương quan đó? Cái căn bản là chúng ta phải quay trở về với Chúa. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, một trong những cái tiêu chí mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi mở năm thánh lòng thương xót của Chúa là mời gọi người ta nhận ra được rằng Thiên Chúa thương xót mình, và đồng thời cũng nhận ra được rằng chúng ta phải cần đến lòng thương xót của Chúa, và chúng ta phải chạy về để làm hòa với Chúa. Và căn bản trước hết vẫn là bí tích giải tội. Vì thế nói gì thì nói, chúng ta có nhận ra được lòng thương xót của Chúa hay không là việc chúng ta có dám chạy đến với Chúa, can đảm thú nhận rằng mình có tội, mình sai lỗi, và xin Chúa tha thứ cho mình hay không. Trong mối tương quan với vợ chồng con cái cũng vậy. Đôi lúc chúng ta cứ nghĩ rằng là chồng mình đối xử bất công với mình, vợ mình nó đối xử bất công với mình, rồi con cái nó hỗn hào, nó bất nghĩa, bất nhân, nó bất hiếu. Rồi chúng ta buồn, chúng ta nản, đôi lúc chúng ta trách Chúa nữa. Thế nhưng mà xét cho kỹ đi, chúng ta có lỗi trong đó đó. Và như thế chúng ta cần phải quay trở về với Chúa là cội nguồn, chúng ta mới có thể làm sao để tái lập lại những mối tương quan đó. Chính vì vậy cái tác động đầu tiên khi Chúa Giêsu chữa lành cho cái người bệnh ngọng và điếc này là Chúa kéo riêng anh ta ra một nơi để tái lập lại cái mối tương quan thân thiết giữa anh ta với Chúa. Và từ cái mối tương quan đó, Chúa mới tiếp tục chữa lành cho anh ta là Chúa đặt cái tay của Chúa lên lỗ tai của anh ta để mở tai anh ta ra, để anh ta nghe được tiếng của Chúa và nghe được cái tiếng của những người chung quanh mình. Rồi Chúa mới nhổ nước bọt xuống, rồi Ngài bôi lên trên lưỡi anh ta và cầu nguyện để mở miệng lưỡi của anh ta ra. Cái công việc này của Chúa nhắc cho chúng ta về cái trình thuật sáng thế. Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất muôn vật, rồi ngày thứ sáu Thiên Chúa tạo dựng nên con người. Ngài lấy bùn đất để tạo nên con người, rồi Ngài thổi hơi vào trong lỗ mũi của nó và nó trở nên một sinh vật sống động. Có sinh vật nào trong thế giới này Thiên Chúa làm như thế đâu. Chỉ có con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, cho nên Ngài mới làm như thế. Và cái việc làm Thiên Chúa thổi cái hơi vào trong lỗ mũi con người là Thiên Chúa truyền cho con người cái sức sống thần linh của Thiên Chúa cho con người. Cũng vậy, trong đoạn tin mừng này, khi Chúa lấy nước miếng bôi lên trên lưỡi anh ta, nghĩa là cho anh ta được chạm vào trong cái sự sống của Chúa để cho anh ta được sống lại, được trở nên tái sinh thành một con người mới. Và cái việc làm của Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng này thật là ý nghĩa. Chúng ta nhìn thấy nó là một sự tương phản rõ rệt, từ cái điếc trở nên nghe được, từ cái ngọng không nói được trở nên nói rõ ràng. Và đó chính là cái quyền năng tái tạo của lời Chúa, của quyền năng Thiên Chúa đối với một con người đã bị ma quỷ nó cầm giữ, không còn khả năng để giao tiếp với người khác nữa. Và vì thế mà Thiên Chúa tái tạo lại từ cái chỗ chết chóc để trở nên sống động hơn. Quyền năng của Thiên Chúa có thể làm thay đổi tình huống đó một cách 180 độ ngược trở lại. Cũng thế, khi con người chúng ta chết đi, thân xác chúng ta sẽ rã rời trong bụi đất. Và ngày tận thế, chỉ một lời Chúa phán thôi, thì con người chúng ta sẽ được tái hợp lại linh hồn trong thể xác, và sẽ được Thiên Chúa biến đổi cái thân xác đó trở thành một thân thể sáng láng. Thánh Phaolô nói rất rõ cho chúng ta, những ai đã cùng sống với Chúa Kitô, những ai đã cùng chết với Chúa Kitô thì sẽ được cùng sống lại với Người trong ngày sau hết. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa trong đoạn tin mừng ngày hôm nay rất là thích hợp cho mỗi người chúng ta khi suy nghĩ về lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, Ngài đã tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Thiên Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta cái hạnh phúc, nhưng chúng ta đã đánh mất. Ma quỷ đã cám dỗ chúng ta, con người đã yếu đuối, thay vì chọn nghe lời Thiên Chúa thì đã chọn nghe theo sự xúi dục của ma quỷ, cho nên chết và con người phải đắm chìm ở trong tội lỗi. Nhưng nếu như chúng ta tin tưởng vào Chúa, và với quyền năng của Thiên Chúa, Ngài sẽ tái tạo lại con người chúng ta một cách tốt đẹp. Ở cuối đoạn tin mừng này, Thánh Marco thuật lại là dân chúng sau khi chứng kiến điều đó, họ đã kinh ngạc và la lên rằng, quả thật ông này làm mọi sự đều tốt đẹp. Lời này vang vọng lại cho chúng ta cái lời ở trong sách Sáng Thế. Thiên Chúa tạo dựng qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, Thiên Chúa thấy mọi sự người làm đều tốt đẹp. Như vậy rõ ràng cái trình thuật này làm cho chúng ta sống động lại cái tin vào Thiên Chúa là đấng sáng tạo, Thiên Chúa là đấng cứu độ nhân loại chúng ta, và Thiên Chúa cũng là đấng thánh hóa mọi người chúng ta. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, và chúng ta xin Chúa cũng hãy chữa lành cho chúng ta. Đôi lúc đôi tai của chúng ta nó bị điếc bởi vì chúng ta nghe quá nhiều những âm thanh của trần gian này, chúng ta nghe quá nhiều những lời ngọt ngào, xu nịnh rồi xúi dục, mà chúng ta ít nghe lời Chúa. Xin lời của Chúa thấm nhiễm vào trong tai chúng ta, đi vào trong trí não chúng ta, và đến cõi lòng, con tim của chúng ta yêu mến, để từ đó môi lưỡi của chúng ta bật lên lời tạ ơn và suy tôn vì Chúa thương xót chúng ta từ đời đời qua muôn vạn kiếp.